xin dâng lên lòng thương xót Chúa những vết thương tâm hồn chúng con. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, niềm chìm con vào lòng Chúa xót thương. Bao nghi ngờ xúc phạm tình yêu và nhiều lần chối bỏ đức tin. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, niềm chìm con vào lòng Chúa xót thương.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, có người trong đám đông nói với Đức Giêsu rằng: Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi. Người đáp: Này anh, ai đã đặt tôi làm người sự kiện hay người chia gia tài cho các anh? Và người nói với họ: Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam. Không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu. Sau đó người nói với họ dụ ngôn này: Có một nhà phú hộ kia, ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, mới nghĩ bụng rằng: Mình phải làm gì đây, vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa màu. Rồi ông ta tự bảo: Mình sẽ làm thế này, phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng: Hồn ta ơi, bây giờ thì mình ê hề của cải, dư xài nhiều năm, thôi cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã. Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: Đồ ngốc, nội đêm nay người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? Ấy, kẻ nào thu tích của cải cho mình mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa thì số phận cũng như thế đó. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, vấn đề của đoạn tin mừng này được gợi lên từ việc anh em tranh giành gia tài. Mà cái việc tranh giành gia tài này không phải là thời Chúa Giêsu mới có, hay chỉ có thời Chúa Giêsu, nhưng mà dường như nó là một cái chuyện muôn thuở, nhất là bây giờ. Tôi đọc trên báo chí, đọc những báo pháp luật, hoặc xem trên TV chẳng hạn, thấy nhan nhản những chuyện cha mẹ con cái đưa nhau ra tòa vì tranh nhau cái nhà, anh em đưa nhau ra tòa vì tranh nhau chỉ đúng một tấc đất, chỉ tranh nhau một cái tường nó xây lấn sang một viên gạch mà thôi, mà họ cũng đưa nhau ra tòa rồi không bên nào chịu bên nào, mất hết tình nghĩa. Có khi họ là những người Công giáo nữa không chừng, vậy mà phải đưa nhau ra tòa để cho người chủ tọa dạy dỗ họ là phải biết nhường nhịn nhau, phải biết sống yêu thương nhau, phải biết quan tâm đến nhau. Tại sao vậy thưa anh chị em? Vì đồng tiền nó liền với khúc ruột, vì đồng tiền nó làm mờ con mắt của người ta. Thậm chí, xin lỗi, có cả những trường hợp mà những linh mục, những tu sĩ cũng tranh giành nhau miếng đất căn nhà. Có những tu sĩ chiếm đoạt hết cả tài sản đất đai của cha già đứng lên sáng lập cái tu hội đó, lấy hết giấy tờ vì cha già đơn sơ để người ấy đứng tên. Khi đứng tên rồi, nắm chủ quyền rồi, thì người ấy chiếm đoạt hết tất cả và cha già còn lại tay trắng. Nhiều lắm thưa anh chị em, có khi là vì tiền bạc mà người ta bán đứng cả anh em của mình, bán đứng, bán rẻ cả lương tâm của mình, của những người tu trì không chừng. Nói là nghèo, nói là khó để giúp đỡ, để xây dựng cho những em cô nhi, để cho những người khuyết tật. Nhưng mà thực chất thì là xây dựng những nhà trẻ để kiếm tiền, để kinh doanh. Có những kiện tụng, những chuyện tranh chấp cứ nhàn nhãn. Và một trong những cái vấn đề nhức nhối nhất vẫn là vấn đề tiền bạc. Có những người làm quản lý giáo phận, làm quản lý nhà chung, rồi thì đem tiền đi đầu tư chỗ này, kinh doanh chỗ nọ. Và vì những người đó, một là họ làm ăn thua lỗ, hoặc là họ đánh lừa, rồi thì cái người quản lý nhà chung ấy, quản lý giáo phận ấy, hoặc là quản lý cơ sở tôn giáo ấy, đành phải thất tín, thất trung vì không có tiền để mà bù lại. Họ thì thực sự cũng không có ý, nhưng mà cái tiền đã đem cho người ta đầu tư và người ta làm ăn thua lỗ, hoặc là người ta lừa mình, người ta trốn mất tiêu, thì bây giờ làm sao bây giờ? Không nhẽ đưa ra tòa tranh tụng. Khó lắm thưa anh chị em, khó lắm, rất khó. Cho nên Chúa mới nói rằng không thể làm tôi hai chủ được, không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi cả tiền của được. Phải dứt khoát một trong hai. Tiền của phải là đầy tớ chứ không thể làm ông chủ. Tiền của phải là phương tiện chứ không thể là cùng đích. Tiền của chỉ là những cái mà Chúa ban cho mình để làm giàu trước mặt Thiên Chúa, chứ không phải là để tích lũy cho mình rồi tiêu xài ê hề, ăn uống vui chơi. Không phải như thế đâu thưa anh chị em. Đức cha Tihametoth trong cuốn sách viết cho giới trẻ có khuyên các bạn trẻ như thế này: thưa bạn, tôi muốn nói rằng bạn phải có con mắt tinh tường để nhận xét giá trị đồng tiền. Đành rằng không có tiền ta không sống nổi, nhưng chỉ sống vì tiền thì thật là không xứng với con người một tí nào. Tiền bạc chỉ là phương tiện để tìm cho ta những thứ cần dùng cho đời sống của ta. Ngày xưa, con bò vàng được người Do Thái thờ lạy giữa đám sa mạc. Ngày nay, người ta cũng chỉ biết kính trọng những người có ô tô bóng nhoáng, có những đồn điền phì nhiêu, có những cửa hàng lộng lẫy, có những bộ quần áo đỏm dáng. Hỡi bạn, tôi xin bạn hãy nhìn những con người theo phẩm giá của họ mà thôi. Rồi ngài nói tiếp. Ngày kia, một nhà tỷ phú trên giường chết đã phải tuyên bố như sau: trong 40 năm trời, tôi đã làm việc như người nô lệ để chất đống của cải lên. Sau đó, tôi lại phải coi giữ như là một thám tử. Và tất cả những của cải đó đã cho tôi cái gì? Thức ăn, nhà ở và quần áo. Chỉ có thế chứ không còn gì hơn nữa. Một nhà tỷ phú mà phải làm việc như người nô lệ để chất đống của cải lên. Có khác gì mà điều mà Đức Giê-xu nói với họ cái dụ ngôn ngày hôm nay? Có một nhà phú hộ kia, ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, mới nghĩ bụng rằng mình phải làm gì đây, vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa màu. Rồi ông ta tự bảo, mình sẽ làm thế này, phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa của cải mình vào đó. Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng, hồn ta ơi, mình bây giờ ế hề của cải, dư xài nhiều năm, thôi cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã. Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: đồ ngốc, nội đêm nay người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sắn sẽ để lại cho ai, sẽ về tay ai? Nào, mỗi người mình tự hỏi lại: tất cả những gì tôi đang có đây, tất cả những gì mà tôi bòn, tôi rút, tất cả những gì mà tôi chắt chiu, tất cả những gì tôi gom góp, tất cả những gì mà tôi lam lũ suốt cả cuộc đời tôi, tôi đang có trong tay đây. Nhà cao, cửa rộng, xe hơi, nhà lầu, tivi, tủ lạnh, máy lạnh. Đủ mọi phương tiện trần gian tôi đều có hết, tôi đều hưởng hết. Tôi đang chiếm hữu. Tôi đang hưởng thụ tất cả những gì mà trần gian đem lại cho tôi. Rồi thì những cái đó, nó có theo tôi về cuộc sống đời sau được hay không? Rồi thì những cái đó nó sẽ đem lại cho tôi hạnh phúc được hay không? Rồi thì những cái đó nó có làm cho tôi sống được an vui hay không? Hay suốt ngày tôi cứ phải lo giữ nó, suốt ngày tôi cứ phải tìm nó, suốt ngày tôi cứ phải làm sao cho hơn nữa và hơn nữa. Ghê gớm lắm, sức mạnh của tiền bạc, mãnh lực của đồng tiền nó, đồng bạc nó sẽ toạc hết mọi thứ. Đồng bạc sẽ toạc mọi thứ, sẽ toạc hết tất cả những giấy tờ, sẽ toạc hết tất cả những luật lệ, sẽ toạc hết tất cả những cái quy định, quy chế, sẽ toạc hết tất cả những hàng rào, và sẽ toạc hết tất cả mọi tấm lòng. Sẽ toạc hết tất cả mọi thứ tình nghĩa, và đồng tiền có thể sẽ toạc luôn cả lòng thương xót. Vì tiền mà người ta không còn biết xót thương nhau. Vì tiền mà người ta trở nên vô cảm với người khác. Vì đồng tiền mà người ta bán rẻ anh em mình, đánh mất hết tình nghĩa. Chỉ vì đồng tiền mà người ta tranh cãi, tranh tụng, tranh hơn, tranh thua với nhau. Ta cứ để cái đồng tiền nó xen vào, cứ để đồng tiền nó làm mình ảnh hưởng. Mà không như lời của Đức cha Tiametot: hỡi bạn, tôi xin bạn hãy nhìn những con người theo phẩm giá của họ mà thôi. Đừng thấy họ là đại gia, đừng thấy họ là chủ ngân hàng, đừng thấy họ là chủ khách sạn, đừng thấy họ xe hơi nhà lầu mà ta phải cung phụng, ta phải săn đón họ, ta phải tiếp đón họ đàng hoàng, để họ đóng góp, để họ làm ân nhân, để họ đỡ đầu. Không cần thiết phải như vậy. Không cần thiết phải như vậy, thưa anh chị em. Chúng ta đừng nghĩ rằng họ có tiền, có của rồi ta phải mang ơn họ, ta phải quỵ lụy họ, ta phải làm theo ý của họ. Không. Những cái gì họ có không phải là của họ. Họ chỉ là người quản lý, họ chỉ là người giữ dùm cho Thiên Chúa mà thôi. Và họ sẽ phải trả lời trước mặt Chúa về cái cách thức mà họ sử dụng của cải Chúa trao cho họ giữ dùng. Cho nên chính những người giàu có ấy phải là những người mang ơn những người nghèo, mang ơn chúng ta, những người đi làm công việc bác ái chứ. Tại vì nhờ có mình mà người ta mới có thể trả lời trước mặt Chúa là con đã sử dụng đồng tiền như thế nào. Con đã lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa. Còn nếu mà không thì số phận họ sẽ như thế đó. Nội đêm nay người ta sẽ đòi lại mạng sống ngươi. Thì như vậy ngươi sắm sẵn sẽ về tay ai? Cho nên chúng ta đừng bao giờ quỵ lụy trước người giàu. Đừng bao giờ lúc nào cũng phải săn đón những người có của. Đừng sợ rằng không có họ thì không làm được nhà thờ, không làm được nhà dòng, không được làm được nhà xứ. Đừng sợ rằng không có họ thì ta không có xây kết được cái này, không làm được tượng đài kia. Không, không có Chúa mới sợ. Không có lòng thương xót mới đáng sợ. Còn có Chúa, có lòng thương xót, có niềm tin thác thì mọi sự đều có thể. Đối với Chúa mọi sự đều có thể. Chúa có thể xoay chuyển được lòng của con người. Chúa có thể uốn nắn lòng của con người để họ quay trở về với lòng thương xót của Chúa. Mà một khi họ đã quay trở về với lòng thương xót của Chúa thì họ sẽ biết xót thương mình, xót thương người khác. Và lúc đó ta chẳng cần phải xin xỏ hay là cần phải săn đón họ. Chính họ sẽ tìm đến và chia sẻ với chúng ta, với công việc bác ái, để thực hành lòng thương xót cho những người nghèo. Anh chị em nghe một câu chuyện được gọi là biến đổi đời con. Kính thưa cha, hôm nay con mới có giờ để kể với cha những việc tuyệt vời Chúa làm. Số là hôm chiều thứ Bảy 30 tháng 8, có một anh thanh niên gọi điện cho con hỏi xin CD bài giảng lòng thương xót. Vì bận đi lễ nên con hỏi địa chỉ và hứa sẽ gửi CD cho anh ấy. Anh ta tên là Đỗ Long, 57 tuổi, qua Mỹ được 30 năm, đang ở Boston, tiểu bang Massachusetts. Anh nói có một bác lớn tuổi đi dự đại hội thanh mẫu ở Missouri, nhận được CD 20 bài giảng lòng thương xót. Bác cho anh một CD. Đọc trên label ghi là 60 bài giảng lòng thương xót. Anh tự hỏi, lòng thương xót Chúa là gì mà anh chưa từng nghe? Anh ta để đó, chẳng quan tâm gì. Đến mấy hôm sau anh mới mở CD để nghe thử coi lòng thương xót Chúa là gì. Và anh đã bị Chúa chộp lấy. Chúa hớp hồn anh ngay từ hôm đó. Anh dính với Chúa luôn. Anh đã bỏ ăn, bỏ ngủ để nghe cho hết CD 60 bài giảng lòng thương xót đó. Anh nói cha giảng dễ hiểu với những ví dụ thực tế. Cũng bài phước âm đó, anh nghe không biết bao nhiêu lần nhưng không hiểu. Bây giờ nghe giảng anh mới hiểu. Anh tâm sự đã 35 năm anh chưa sinh tội rước lễ. Chủ nhật đi lễ thì cha ra anh mới vô. Kết lễ cha chưa vô anh đã ra về. Anh có vợ và 5 con. Cháu lớn 16 tuổi, cháu nhỏ nhất 5 tuổi. Anh nói con gửi gấp CD cho anh vì anh đang nôn nóng được nghe tiếp. Giống như người đã nhịn khát lâu ngày, bây giờ uống bao nhiêu nước cũng không đủ. Thứ hai bên Mỹ lễ Labor Day nên bưu điện đóng cửa. Con nói thứ ba con gửi. Đến thứ ba mới 5 giờ sáng, anh đã nhắn tin nhắc con đi gửi CD bài giảng lòng thương xót cho anh. Mỗi CD hoặc DVD gặp gỡ chứng nhân, anh coi và nghe đi nghe lại mỗi cái tới 10 lần. Các hình ảnh Chúa và Đức Mẹ mấy chục năm nay anh để dưới tầng hầm, bụi bặm, không ngó ngàng gì tới. Bây giờ anh đem lên lau chùi, sạch sẽ, treo Chúa và Mẹ lên, đặt trên bàn thờ. Anh thấy mình thật là tội lỗi vì đã bỏ quên Chúa lâu như vậy. Bây giờ ngồi suy nghĩ lại, thấy Chúa thương anh quá. Anh mới chuộc một bức hình lòng thương xót Chúa rộng 1 mét, cao 3 mét, treo ở phòng khách. Có hôm hai vợ chồng anh tranh cãi dữ dội vì chị ấy làm ở tiệm nail, nhiều khi coi tiền bạc là hàng đầu. Anh nói chị không nghe, anh giận lắm, nhưng không biết làm thế nào. Anh suy nghĩ, cầu nguyện, rồi quyết định hy sinh chở chị đi làm, vì hàng ngày chị đi làm bằng xe công cộng. Anh chở chị đi làm 1 tuần, mỗi ngày tiền xăng và trả tiền khi qua cầu hơn 30 đô la. Trên đường đi, anh bỏ CD vào máy cho chị nghe. Cứ như thế suốt 1 tuần. Tạ ơn Chúa, bây giờ chị cũng mê nghe giảng lòng thương xót luôn. Chị đã sửa đổi, không còn tranh cãi với anh nữa. Bây giờ cả hai anh chị đều được Chúa biến đổi lạ lùng. Hallelujah! Mỗi ngày anh đều mua cà phê ở tiệm, 1 ly 7 đô. Có ngày anh uống tới 2 ly. Bây giờ anh mua cà phê về nhà tự pha lấy. Mỗi tháng anh tiết kiệm được 200 đô la làm bác ái. Hôm đầu pha cà phê xong, anh uống vô sao thấy nhạt nhẽo quá, chẳng ngon gì cả. Ngày hôm sau trước khi uống, anh đọc một kinh kính mừng. Lạ lùng sao, anh nói cà phê ngon quá. Anh thích ăn cucumber loại trái nhỏ, nhưng bây giờ anh mua loại trái lớn rẻ tiền hơn để dành tiền làm bác ái. Chính anh cũng không hiểu sao mình lại thay đổi được như vậy. Hồi trước, anh chỉ chọn ăn những món đắt tiền mà anh thích, nhưng bây giờ anh chỉ mua những món rẻ tiền để tiết kiệm tiền giúp cho người nghèo. Vợ của anh bây giờ rất hiền và dễ thương, không còn tranh cãi với anh nữa. Và anh cũng kể cho những người làm chung nghe về các bài giảng lòng thương xót. Và anh copy thêm CD bài giảng cho chị, mang tặng cho những người bạn đó. Bây giờ cá tiệm neo ai cũng hiền, không còn ganh tị với nhau nữa. Cả hai anh chị đều giới thiệu lòng thương xót Chúa cho các bạn bè và copy CD bài giảng ra cho họ. Còn nói, anh có thể copy CD bài giảng thêm và khi đi lễ thì phát cho cộng đoàn ở đó. Vì như anh nói, ở đó người ta không biết đến lòng thương xót Chúa. Chính anh cũng vừa biết lần chuỗi lòng thương xót Chúa mà thôi. Thật, Chúa đã chạm vào anh từ lúc biết được website muoichodoi.info. Anh vô web lùng sục nghe và coi lại tất cả các thánh lễ và tất cả các bài giảng của cha. Mỗi ngày, đồng hồ báo thức lúc 3 giờ là anh vào cầu nguyện chung với nhóm cầu nguyện của cha Quang. Hôm đầu, nghe anh kể chuyện của anh, con mừng quá, phone cho cha mấy lần. Nhưng hôm đó cha dâng lễ giỗ đầu của ông cố nên không bắt phone. Con nhắn tin là cha câu được con cá mập lắm. Cha nói đây là món quà của ông cố, tạ ơn Chúa đã làm những điều kỳ diệu. Cha ơi, tin vui mới nhận là anh đã đi xưng tội rước lễ sau 35 năm bỏ xưng tội rước lễ. Kỳ diệu quá cha ơi. Còn một tin vui nữa, có một chị ở Canada gọi phone cho con. Giáo sứ các thánh tử đạo bên Canada tổ chức đi đại hội thánh mẫu Missouri, đi bằng xe buýt 20 mấy tiếng đồng hồ. Vài chị thấy ở đại hội có thùng CD bài giảng lòng thương xót ghi là tặng không bán, nên các chị lấy mỗi người một CD vì các chị chưa từng nghe loại CD này bao giờ. Khi về nhà các chị nghe thấy hay quá. Sao dạ, cha giảng dễ hiểu và vui quá. Có chị thích quá phải bớt giờ ngủ để nghe. Rồi bây giờ các chị cứ trao đổi nhau mà nghe. Chị nói ở bên này có được những CD như vậy quý vô cùng. Chị gọi con xin CD. Con nói chị, Chủ nhật đi lễ, chị hỏi cha xứ hay cộng đoàn. Nếu cho phép, thì con sẽ gửi vài trăm CD bài giảng để phát tặng cho giáo dân. Chị rất mừng và nói sẽ gọi cho con sau khi nói chuyện với cha xứ hay cộng đoàn. Con gửi CD bài giảng lòng thương xót Chúa cho chị Nguyệt ở Canada. Chị Nguyệt từ lâu đã mong ước có được CD này. Đến tháng 4 vừa rồi, nghe cha đọc thư con gửi tặng CD nhiều nơi, nên chị gọi và con đã gửi tặng chị đầy đủ các CD bài giảng, DVD chứng nhân. Từ đó chị Nguyệt copy ra phát cho bạn bè. Mỗi Chủ nhật đi lễ, chị cứ dúi CD cho những người ngồi gần mình và gửi cho những ai muốn nghe giảng. Chị muốn làm giống con để cho nhiều người biết đến lòng thương xót Chúa. Con rất rất là vui. Con kể cho cha, cha Quang, các cha quen biết ở Việt Nam và các bạn để cùng chung vui với con và cùng tạ ơn Chúa. Hallelujah. Thôi con mệt quá rồi. Con mất gần 3 tiếng đồng hồ để viết thư này cho cha và cộng đoàn để chung vui và tạ ơn Chúa. Xin Chúa chúc lành cho cha và cộng đoàn. Con Mattachi ở Oklahoma. Hallelujah. Đấy, thưa anh chị em, chúng ta thấy rằng là có những con người trước thì họ coi đồng tiền là trên hết. Nhưng sau khi họ đã cảm nhận được lòng thương xót của Chúa rồi, như anh Long, như là vợ anh ấy, thì họ đã được biến đổi. Họ đã biết dành dụm đồng tiền để chia sẻ cho người nghèo, chứ không còn chỉ biết là làm ra nhiều tiền để hưởng thụ, để ăn chơi, ăn xài cho đã. Họ đã biết nhường nhịn nhau, không còn tranh hơn tranh thua với nhau nữa. Họ đã biết đem lòng thương xót của Chúa giới thiệu cho những người trong tiệm neo, giới thiệu cho những người trong cộng đoàn của mình. Đấy là họ đang làm giàu trước mặt Thiên Chúa. Vì cái CD đó họ tặng không, họ không có bán, cho nên họ phải đi làm thêm hoặc là phải bớt ăn, bớt tiêu để có mua được những CD đó, rồi cất công để mà copy ra, rồi cất công mà đem đi gửi tặng, tốn cả tiền bưu cước nữa vân vân. Nhưng mà họ vui, vui vì họ đang làm giàu trước mặt Thiên Chúa, vui vì họ đang thu tích của cải không phải cho mình mà cho cuộc sống đời sau. Thu tích của cả cho cuộc sống đời sau bằng cách là chia sẻ, bằng cách là cho đi tất cả những của cải ấy. Không giữ lại cho mình cái gì. tất cả những cái gì mình cho đi thì nó sẽ còn lại với mình cho cuộc sống đời sau. Còn những cái gì mình giữ lại, chắt bóp cho cuộc sống đời này, thì tất cả ta phải buông bỏ hết, không đem theo được một cái gì cho cuộc sống đời sau. Cho nên Thánh Bena đã nói, người ta kiếm tiền một cách vất vả và giữ nó một cách lo lắng, rồi người ta mất nó một cách đau đớn. Kiếm tiền một cách vất vả, giữ nó một cách lo lắng, rồi mất nó một cách đau đớn. Tiền tài, danh vọng, xa hoa không đem lại hạnh phúc cho ta được. Cũng như là một đại dương mênh mông không có giá trị bằng dòng suối nhỏ trước mắt người khát nước. Trước mắt người khát nước thì cái dòng suối nhỏ đó nó có giá trị hơn là cả một cái đại dương mênh mông mà mình có với tới đâu. Vậy thì thưa anh chị em, chúng ta phải sử dụng đồng tiền như thế nào? Chúng ta phải xài tiền như thế nào? Có hai cách xài tiền và cũng đưa đến hai cái kết quả khác nhau. Xài một cách ích kỷ cho riêng mình thì kết quả là không bảo đảm cho sự sống đời đời. Đồ ngốc, nội đêm nay người ta sẽ đòi lại mạng ngươi thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa thì số phận cũng như thế đó. Cho nên xài một cách ích kỷ cho riêng mình thì kết quả là không bảo đảm cho sự sống đời đời. Tại một cái hội thánh Tin Lành kia, đến ngày Chủ nhật, vị mục sư quyết định là mở một cuộc lạc quyên để sửa lại cái mái nhà thờ. Các ruồi mè đã mục nát, các viên ngói hay rơi xuống, sợ nguy hiểm cho các tín hữu. Sau khi đã trình bày, mục sư chọn một người để khai sổ. Để có người làm gương cho những người khác, thì mục sư liền mời một tín đồ vốn là một thương gia giàu có, là một đại gia đang ngồi ẩn mình phía sau một cây cột. Ông này giàu nhưng lại nổi tiếng là keo kiệt. Cho nên thưa anh chị em, chưa hẳn những người giàu đã là những người rộng lượng đâu. Có khi càng giàu bao nhiêu thì lại càng sợ mất bấy nhiêu. Càng là đại gia thì lại đại keo đại kiệt bấy nhiêu. Họ chỉ thích được danh thôi, chứ không muốn bỏ tiền. Mà nếu có bỏ tiền thì cũng bỏ tiền để mua danh, chứ không phải để mua lấy nước trời. Cho nên cái ông đại gia này đứng lên nữa rằng, tôi xin dâng 5 đô la. Wow, có cả 1 tỷ đô la mà xin dâng 5 đô la. Mà nhìn thấy cái nhà thờ mái ngói nó mèo mốc, nó rột nát, có nguy cơ nó rớt xuống đầu. Vị mục sư nghe thấy ông này khai sổ 5 đô la thì buồn lắm, tiêu rồi. Công dầu mà này ông cho con 5 đô la thì những người đi sau họ cứ theo ông ta, họ cứ hạ xuống chắc không được bao nhiêu. Mục sư này buồn lắm, ông già nhà giàu này mở hàng như thế thì chắc là cuộc lạc quyên này chẳng được bao nhiêu. Thình lình một viên ngói trên mái nó rơi xuống trúng ngay cái đầu của ông tín đồ giàu mà keo kiệt. Tưởng là mình bị Chúa phạt vì cái tội keo kiệt, ông vội la lớn lên, à không, không phải là 5 đô la mà tôi hứa là dâng 500 đô la. Chứng kiến cái sự việc như vậy, thì người ta nghe tiếng cầu nguyện tha thiết vang lên trong nhà thờ. Chúa ơi, cho ngói rớt nữa đi Chúa ơi, cho ngói rớt nữa đi Chúa ơi. Cho ngói rớt nữa đi, rớt vào đầu những người giàu để nó bỏ tiền ra nữa đi Chúa ơi. Người ta nghe tiếng cầu khẩn như vậy. Thưa anh chị em, chả lẽ cứ phải để cho Chúa gõ vào đầu thì ta mới chịu mở cái túi hay sao? Cứ phải chờ là phải nằm liệt xuống không còn giữ được cái gì, lúc đó ta mới chịu buông bỏ hay sao? Mà tại sao lúc này đây đang khỏe khoắn đây không tự do mà mở cái tay mình ra, mở cái lòng mình ra, chờ cho viên ngói rớt vào đầu mới chịu mở tay, chờ cho viên ngói rớt vào đầu mới chịu mở lòng, phải chờ cho Chúa ra tay, phải chờ cho Chúa ra tay công thẳng thì mới chịu mở lòng. Còn lúc mà Chúa đang là xót thương thì lại không chịu mở nhà lòng. Lúc mà Chúa đang xót thương mình, lúc mà Chúa đang cho mình có tất cả những cái điều kiện tốt nhất, đang cho mình có công ăn việc làm tốt nhất, đang cho mình có cơ ngơi lớn nhất, đáng lẽ ra lúc đó thì mình phải mở lòng ra, phải tạ ơn Chúa và biết mở lòng ra để trao ban những cái gì Chúa nhờ mình cầm dùm, giữ dùm cho những người khác. Đáng lý ra phải như vậy. Chứ không có thể nào mà ta lại cứ phải để cho viên ngói rớt xuống đầu thì mới chịu mở ra, chờ cho phải gặp một cái tai nạn nào đó, chờ cho phải gặp một cái tán gia bại sản nào đó, phải là phá sản công ty xí nghiệp của mình, lúc đó mới chịu mở lòng ra sao? Cái xài tiền ích kỷ thì đưa đến kết quả như vậy. Dùng tiền để làm giàu trước mặt Thiên Chúa, kết quả là gì? Là đời này được bình an và đời sau có được sự sống đời đời bảo đảm. Đó là người làm giàu trước mặt Thiên Chúa. Đời nhà Châu có một người họ Doãn. Người này chỉ chăm chăm làm giàu. Tôi tới trong nhà thì vất vả, thức khuya dậy sớm, khó nhọc vô cùng. Có một tên đầy tớ già, sức yếu, nhưng lại phải làm nhiều. Ban ngày làm không kịp thở, ban đêm mệt đừ người, ngủ say, không biết đầu đuôi. Nhưng đêm nào cũng nằm mộng, thấy mình làm vua một nước, đứng đầu cả muôn dân, ở lầu son gác tía, ăn toàn của ngon vật lạ, muốn gì được nấy, sung sướng không ai bằng. Sáng bừng mắt thì vẫn hoàn là tên tớ già, làm không kịp thở. Có người thấy lão vất vả quá mới an ủi lão rằng: thôi, ông vất vả tội nghiệp ông quá. Thì lão nói, đời người trăm năm, có ngày có đêm. Ta ban ngày chỉ là một tên tớ già, kể ra cũng khổ thật. Nhưng ban đêm lại là vua một nước, vui sướng không ai bằng. Vậy thì còn ân hận gì nữa? Họ Doãn trái lại ban ngày là một tay giàu có, nhưng lại lo lắng ruột gan tan nát, mệt cả tâm thần. Đến đêm mệt ngủ thì lại nằm mộng thấy mình đi làm tôi tớ người ta, việc gì cũng phải làm, lại còn gặp chủ cay nghiệt hành hạ đủ điều. Đến khi thức dậy lòng thổn thức, bèn đem chuyện kể với bạn. Bạn bảo, được cái địa vị như anh, giàu có hơn người, ban ngày sung sướng vẻ vang biết bao, đêm đến là nằm mơ đi làm đầy tớ người ta. Như vậy thì sướng khổ đắp đổi nhau. Nếu lúc thức, lúc ngủ đều muốn được sướng cả thì thế nào được? Cái anh họ Doãn này nghe bạn nói như vậy thì mới tỉnh ngộ. Từ hôm đó anh không còn hà khắc tôi tớ trong nhà nữa. Và nhờ vậy mà bớt lo, bớt nghĩ, lòng thấy nhẹ nhàng và bệnh mỗi ngày một bớt lần. Thưa anh chị em, trong nguyên mớ giấy tờ, người ta lục lại trong đám giấy tờ còn lại của một viên sĩ quan chết ở Thế chiến thứ nhất, người ta thu nhặt được một lời kinh này: lạy Chúa Giêsu, ngay từ bây giờ con xin chấp nhận cái chết từ bàn tay Chúa. Con ước ao chết đi để hoàn toàn bị tước đoạt tự do và nhờ thế trở nên trọn vẹn là của Ngài. Nhưng lạy Chúa Giêsu, con không muốn chết để chạy trốn đau khổ. Lạy Chúa, xin làm cho con điều Ngài muốn, bây giờ và cho mãi đến muôn đời. Có khi đau khổ quá, đói khổ quá, người ta chỉ muốn chết đi cho xong. Nhưng mà người lính này, người sĩ quan này đã cầu nguyện rằng: xin để cho con làm những điều mà Chúa muốn. Con không muốn chết để chạy trốn đau khổ. Nếu Chúa muốn cho con tiếp tục sống và chấp nhận đau khổ, và đó là ý Chúa, thì con xin vâng. Điều này giống y như là Faustina ghi lại trong nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi, số 1137, ngày 30 tháng 5 năm 1937. hôm nay tôi đang chết mòn mỏi vì khao khát Thiên Chúa. Nỗi khao khát ngập lút linh hồn tôi. Tôi còn phải chịu đựng bao lâu nữa tại chốn khách đầy này? Lạy Chúa Giêsu, khi nào giờ phút được đợi chờ ấy sẽ đến? Lạy Chúa Giêsu, khi nào giờ phút đợi chờ ấy sẽ đến? Có người nhắn tin cho tôi nói, trời, chắc là Chúa muốn cha phải chết đi thì mới được loan truyền lòng thương xót Chúa, hay là cha chết đi thì lòng thương xót Chúa mới được loan truyền mạnh ở Việt Nam. Cha có sợ không? Tôi cười và trả lời, chết thì ai cũng sợ. Nhưng mà chết thế nào? Chết trong lòng thương xót của Chúa, chết trong bình an. Như lời Chúa hứa, những ai kêu cầu lòng thương xót của ta thì ta hứa rằng giờ ra đi của ta, họ sẽ ra đi trong bình an. Và ta đến với họ không phải như là một quan tòa, nhưng như là một người cha nhân ái đón đứa con của mình về nhà cha của mình, thì có gì mà sợ. Và bạn ơi, công việc của tôi thấy giống như là Faustina nói rằng việc sứ vụ loan truyền lòng thương xót của tôi không kết thúc ở đời này, mà nó còn kéo dài mãi về đời sau nữa. Ngày hôm nay, lúc này đây, có thể tôi không được đi loan truyền lòng thương xót Chúa, có thể tôi gặp những khó khăn trở ngại, nhưng những khó khăn, những trở ngại ấy, những việc cấm cản ấy không làm cho lòng tôi mất được lòng Chúa thương xót, không cất khỏi lòng tôi sự tha thiết gắn bó chặt chẽ với lòng thương xót Chúa, vì lòng thương xót Chúa và lòng tôi đã là một rồi, đã là một rồi. Cho nên có lúc đau khổ quá, chán nản quá, bị đối xử bất công quá, thì cũng than lên như Faustina rằng, lạy Chúa, khi nào thì Chúa gọi con về. Nhưng mà ngày hôm nay đọc trong cái thư của cái người sĩ quan chết trong trận chiến thứ nhất, lạy Chúa, con không muốn chết để chạy trốn đau khổ đâu, con chỉ muốn làm theo ý Chúa mà thôi. Thì Faustina cũng vậy, muốn về với Chúa, nhưng mà không phải để trốn đau khổ, vì khao khát mòn mỏi Chúa, cho nên muốn được về với Chúa, chứ không phải là vì đau khổ quá mà muốn trốn chạy. Vì Faustina cũng đã cầu nguyện rằng, lạy Chúa, nếu mà Chúa cứ để cho con đau khổ như thế này cho đến cuối cuộc đời, đến mãi mãi, mà đó là ý Chúa thì con cũng đón nhận. Và nhất là Faustina bị giằng co giữa cái là loan truyền lòng thương xót Chúa, mà khi đi loan truyền lòng thương xót Chúa, làm theo lệnh Chúa, thì lại bị nhà dòng nghi ngờ, bị nhà dòng cấm cản, bị nhà dòng làm khó dễ, bị chị em coi thường. Mà Faustina nhiều lần đã nói với Chúa rằng, lạy Chúa, Chúa tỏ mình ra cho con, Chúa trao cho con cái sứ mạng đó, thì xin Chúa cũng làm cho những người trong nhà dòng hiểu con, làm cho những người khác thông cảm với con. Chúa cứ để như thế này. Nhưng mà cuối cùng thì Faustina nói, lạy Chúa, nếu mà Chúa cứ để cho con phải chịu cái sự giằng co, dai dẳng, chẳng có bên này, chẳng bên kia như thế nào, vâng lệnh Chúa đi làm, và đi làm thì gặp khó khăn, thì con cũng đón nhận, cho dù cho đến chết, mà Chúa cứ để tranh tối tranh sáng như thế này, Chúa cứ để cho con bị trong thế giằng co như thế này, mà đó là thánh ý Chúa thì con cũng xin vâng. Không phải chúng ta bỏ tiền bỏ của ra để làm giàu cho nước Thiên Chúa, không phải chỉ như thế, mà Chúa còn mời gọi ta, không có tiền có của thì ta bỏ cái gì, thưa anh chị em? Bỏ cái ý riêng của mình, bỏ những cái đau khổ của mình, bỏ những cái hy sinh của mình để cầu nguyện cho những người khác, để cầu nguyện cho những người đau khổ, cầu nguyện cho những người khô khan nguội lạnh tội lỗi. Ta bỏ, ta đầu tư những cái hy sinh, những cái đau khổ, những cái vất vả, những cái bị hiểu lầm, những cái bị chê trách, những cái bị nghi ngờ, vì Chúa, vì lòng thương xót của Chúa, thì ta đang làm giàu cho nước Thiên Chúa, làm giàu trước mặt Thiên Chúa. Và chắc chắn số phận của ta không phải là bi đát như là cái người giàu có trong bài tin mừng, mà ta sẽ được bình an ngay đời này và hạnh phúc vĩnh cửu đời sau. Nhìn vào cuộc sống của những người tu sĩ, Faustina phải thốt lên trong số 1139 rằng: Ôi đau đớn biết bao cho tâm hồn tôi khi nhìn thấy một tu sĩ mà lại thiếu tinh thần tu trì. Làm sao có thể làm đẹp lòng Thiên Chúa khi người ta phình đại, kiêu căng và tự ái dưới lớp vỏ nỗ lực vì vinh danh Thiên Chúa, trong khi thực sự đang tìm kiếm bả vinh hoa cho bản thân. Khi nhìn thấy như thế, tôi cảm thấy đau đớn. Làm sao một linh hồn như thế có thể được kết hợp mật thiết với Thiên Chúa? Sự kết hợp với Chúa không thể có ở đây. Khi người ta tìm kiếm bả vinh hoa cho bản thân, khi người ta tìm kiếm của cải, tìm kiếm danh dự, tìm kiếm địa vị chức tước cho bản thân mình, một tu sĩ mà như thế thì làm sao mà có thể kết hợp với Thiên Chúa được? Số 1141. Đến tối, Chúa cho tôi hiểu các sự vật trần thế thật phù phiếm. Tất cả những gì xem ra vĩ đại sẽ tan biến như làn khói và không đem đến sự thong dong, nhưng là nỗi ê chề cho linh hồn. Tất cả những gì xem ra vĩ đại sẽ tan biến như làn khói và không đem đến sự thong dong, nhưng là nỗi ê chề cho linh hồn. Hạnh phúc thay cho linh hồn nào hiểu được những điều này và chỉ chạm một chân xuống cõi đất. Sự an nghỉ của con là được kết hợp với Chúa, mọi sự khác đều làm con mỏi mệt. Ôi, con còn phải chịu đựng bao lâu nữa ở chốn khách đầy này? Con thấy không ai hiểu đời sống nội tâm của con, chỉ một mình Chúa hiểu con, đấng ẩn ngự trong tâm hồn con và hằng sống muôn đời. Lạy Chúa Giêsu, bất cứ Chúa dùng con làm gì, con vẫn luôn luôn yêu mến Chúa vì con thuộc về Chúa. Có hệ gì nếu Chúa để con ở lại đây hoặc đặt con ở một nơi khác? Luôn luôn con vẫn là của Chúa. Lạy Chúa, chính vì tình yêu mà con đã phó mình cho các quyết định vô cùng khôn ngoan của Chúa. Và lạy Chúa, Thánh Ý Chúa chính là lương thực hàng ngày cho con. Chúa biết những nhịp đập của trái tim con. Chúa biết rằng nó chỉ đập vì một mình Chúa. Ôi Chúa Giêsu của con, không gì có thể làm nguôi ngoai được nỗi khao khát Chúa nơi con. Con đang mòn mỏi vì Chúa đây. Lạy Chúa Giêsu, khi nào Chúa sẽ đưa con về nơi ở của Chúa?
Xin dâng lên lòng thương xót Chúa những vết thương tâm hồn chúng con. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, niềm chìm con vào lòng Chúa xót thương. Bao nghi ngờ xúc phạm tình yêu và nhiều lần chối bỏ đức tin. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương.